Châu Ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay ngày 1 tháng 7 năm 2018, chúng ta đang ở Thiền viện Bảo Trơn, sinh hoạt trong ngày Chủ nhật. Trong cái thời thuyết pháp, chúng ta sẽ học Thiền sư Trung Hoa. Thì mình học đến cái phần ngày Nam Tuyền. Thì đây là cái hành trạng của các vị thiền sư. Thì ngày Nam Tuyền, thì một hôm thì sư mới đến trang sở, trang chủ dự bị đón tiếp. Sư mới hỏi: lão tăng ra vào thường không cho người biết, sao trang chủ biết trước mà bày biện như vậy? Thì trang chủ mới thưa: đêm qua thổ địa mắt, ngày nay hòa thượng đến. Khi mà ngài đi đến thăm một trang sở mà sau này bên này gọi là, người Việt mình hay nói là trang trại đó, cái trang trại họ nuôi hồi xưa là tá điền rồi vậy, là những người thời Đức Phật gọi là trưởng giả rồi vậy đó, những người có nhiều ruộng vườn tài sản. Mà ông này cũng trang sở, ông cũng là người Phật tử, cũng thường đến hậu pháp. Cho nên bữa đó thì ngài tự nhiên ngài đến ngài thăm thôi, có thể là ngài đi đâu về ngài ghé cũng chừng. Nhưng mà ngài thường ngài ra vào thì đâu có cho ai biết đâu. Vậy mà ông trang sở này ông cũng khá, ông được thổ địa mách là hôm nay có hòa thượng ghé thăm. Anh tính ra thì ông cũng là có phước có đức dữ lắm. Thường thường người có phước đức thì mới được thiên thần mách bảo, nhất là mộng đó, trong năm cái mộng, loại mộng mà của con người ta đó, một là do cái nghiệp thiện của mình, hai do cái nghiệp ác, ba do cái tiền cảnh. Cái tiền cảnh mình quân tập vô thì tự nhiên mình cũng có sanh ra những cái giấc mộng. Thì trong đó có cái giấc mộng gọi là thiên thần mách bảo, những người này là có phước có đức lắm mới được thiên thần mách bảo. Ngủ nằm mộng cái tự nhiên có thiên thần mách bảo hôm nay có hòa thượng Nam Tuyền đến thăm. Ổng giật mình dậy mà ổng nằm mộng mà giống như là tỉnh vậy đó, thấy rõ ràng, nghe rõ ràng, biết rõ ràng. Cái ổng nó không biết chắc hay là không chắc, cho nên thôi ổng cứ bày biện thức ăn đồ cúng dường sẵn đi, nếu không có thì cũng không có sao. Nhưng mà không ngờ thì hòa thượng Nam Tuyền đến thiệt. Hòa thượng Nam Tuyền ổng mới thắc mắc là tôi ra vào đâu có ai biết, nhưng mà tại sao ngài lại biết? Thì nói đêm qua thổ địa mắt, hôm nay hòa thượng đến. Thì sư nghe như vậy đó thì sư cũng không có mừng. Giống như mình mà mình đi đâu mà có ai mà báo trước, nhất là thiên thần báo là mình đến, là mình nghĩ là mình cũng cảm được thiên thần, mình cũng mừng lắm á. Mình tu công đức mình dày lắm, cho nên đi đâu có thiên thần báo trước rồi, hộ vệ không có phải là người thường nữa mà thiên thần nữa là ngon lắm á. Nhưng mà ngài không vui, bởi vì cái người tu, ngài tu mà những cái bậc trí giả đạt đạo thì các ngài không thấy cái chuyện đó là cái sự hãnh diện đâu. Ngài Động Sơn mà người đệ tử ngài Bổn Tịch đó, một bữa nọ mà tu hành mà thấy không thèm xuống chai đường, lúc đó ngài mới thắc mắc, nói sao mà hổm đài tu không thấy ông xuống chai đường. Thường mà những cái vị mà tu khá thì có cái thất riêng vậy đó, tu riêng không thấy xuống chai đường. Thì ngài mới nói là, mới thưa là bạch thầy là có chư thiên xuống cúng dường. Chư thiên xuống cúng dường, tu mà chư thiên xuống cúng dường luôn là quý vị biết là khá lắm á. Hòa thượng ông đầy liền tại chỗ, nói còn một cái niệm phàm thánh, tức là còn rơi rớt. Từ mình còn có niệm mà chư thiên mới thấy, không còn niệm chư thiên sao thấy, còn có khởi tâm. Cho nên tu hành á, mà khá mà được thiên thần ủng hộ không phải là cái quai, mà biết là mình tu hành nó chưa tới. Cho nên ngài không vui, nên ngài mới nói là vương lão sư, tu hành vô lực bị quỷ thần xem thấy. Tức là vương lão sư tức là nói là ngài, ngài là họ vương đó, vương lão sư tức là tôi tu hành vô lực bị quỷ thần xem thấy. Tức là bị quỷ thần xem thấy mà không có gì vui cả, mà đó vẫn là cái điều mà rất là mình phải dè dặt. Bởi vì còn có niệm khởi, tức là nó vẫn còn rơi rớt, nên là còn có niệm, tức là còn có phàm tình, còn có phàm tình tức là còn rơi rớt. Cho nên mới nói là lão vương, vương lão sư tu hành vô lực, bị quỷ thần xem thấy. Thì ông thị giả nghe nói như vậy, cho nên đó, ông mới hỏi là hòa thượng đã là thiện tri thức rồi, vì sao lại bị quỷ thần xem thấy? Tức là ông thị giả này cũng thắc mắc, tức là nghe ông thầy nói như vậy, nói thầy đã xưng là thiện tri thức, là thiện tri thức thì không thể nào là để cho quỷ thần xem thấy được, mà tại sao lại bị cho quỷ thần xem thấy? Là ông thị giả hỏi thẳng. Nhưng mà ngài mới bảo là thôi, trước thổ địa đó để một phần cơm cho ổng đi. Ngài không có trả lời là thiện tri thức hay không thiện tri thức, nhưng mà chỉ nói thôi, trước mâm cơm đó, trước cái bàn ổng á, để cho ổng mâm cơm đi, giống như tiền thưởng vậy đó. Mình ở đây thì thổ địa thường thường là chắc là cho cái ly cà phê hay điếu thuốc, nhưng mà ngài nói thôi cho ổng một mâm cơm đi, tức là cái tiền thưởng ổng, mà ngài không nói là thiện ác hay tốt xấu, đắc lực hay vô lực. Bởi vì cái người mà tu hành đó, mà giác ngộ rồi thì không có thể cho chúng ta hiểu được. Thì dù như mình bình thường á, mình theo cái ngôn ngữ nó là ngài tu hành vô lực, cái mình nghĩ chắc ngài tu hành vô lực, bị quỷ thần xem thấy, mình nói bị quỷ thần xem thấy, tức là mình theo câu theo chữ mà mình kết luận là người đó như thế. Nhưng mà các bậc gọi là xuất thế, gọi là xuất thế gian, tức là không có lệ thuộc những cái pháp của thế gian nữa. Cho nên vì vậy đó, không thể nào lấy phàm tình mà câu thắt được, không thể nào lấy ngôn ngữ mà câu thắt được. Các vị nó vượt hơn thế gian. Ví dụ như mình bình thường á, là mình hết bị cái duyên trần này nó trói buộc, đến bị cái duyên trần khác nó trói buộc, mình bị phiền não vì duyên trần, bởi vì mình theo trần. Các vị không có theo trần, cho nên các vị làm chủ cả ngôn ngữ và lời nói và ý tưởng. Cho nên sức làm chủ rất là phi thường, khác hơn chúng ta. Cho nên ông thị giả ông hỏi là ngài là thiện tri thức rồi, tại sao bị quỷ thần xem thấy? Thì như vậy mình, ví dụ như ai mà hỏi mình vậy thì mình một là hoảng sợ, còn hai nếu mà mình mà tu dở dở đó, mình nói ông đệ tử mà ông hỏi trên đầu trên cổ thầy, ví dụ vậy, đó là một cái câu hỏi rất là vô lễ. Nhưng mà ngài bình thường lắm, ngài nói trước thổ địa đó cho ông mâm cơm đi, tức là cúng dường ổng mâm cơm, là cái công ổng nhiều chuyện nhiều chuyện, chuyện của người ta cũng xen vô nữa. Tôi muốn đi đâu kệ tôi, chứ không xen vô làm chi. Đó là một cái tiền thưởng. Nhưng mà nó có cái điều là ở đây ngài không phải là không trả lời cho thị giả đâu, ngài cũng trả lời. Bởi vì đối với ngài, các pháp thấy hay không thấy nó cũng như nhau, niệm hay không niệm nó cũng như nhau. Bởi vì các vị đã thoát ra cái cảnh giới là không còn cảnh giới nữa. Ví dụ như bình thường á, mình nói mình có cảnh giới vô tâm, nhưng mà vô tâm chưa phải là đạo, mà vô tâm còn cách một lớp rào, là chư tổ hay nói như vậy. Bởi vì cái cảnh giới vô tâm tức là quý vị vẫn còn có cái tâm vô, nhưng mà còn các vị vô tâm tức là không còn tâm. Ở nơi niệm mà không động niệm, ở nơi tỉnh mà không bị tỉnh nó chìm. Cho nên vì vậy đó, khởi và không khởi là hai bên. Cho nên ngài lướt qua, ngài nói thôi cúng dường ổng mâm cơm là được rồi. Thì như vậy là không có nói thiện ác hơn thua tốt xấu nữa, nên trở thành một cái giai thoại rất là hay. Nhưng mà đối với ngài thì rất là đơn giản, không có cái gì đặc biệt cả. Tùng Thẩm mới hỏi: đạo chẳng ngoài vật, ngoài vật chẳng đạo, thế nào là đạo ngoài vật? Tức là ngài nói là đạo đó thì nó không ngoài vật, mà ngoài vật á, thì không có đạo. Hỏi thế nào là cái đạo ngoài vật? Tức là pháp, tâm và pháp nó chỉ là một thôi, đạo và đời nó cũng chỉ một thể không hai thôi. Nhưng mà tại sao lại hỏi thế nào là đạo ngoài vật? Như vậy có phải là nói là nó lặp lại cái câu trước hay không? Thì thí dụ như cái câu trước nó là đạo chẳng ngoài vật, vật chẳng ngoài đạo, rồi thế nào là đạo ngoài vật? Tức là mình phải hiểu một cái chỗ là đạo với đời chỉ là một thể thôi, hai cái nó là chỉ một, nhưng mà muốn vượt khỏi hai trạng thái đó là như thế nào? Cho nên vì vậy mới hỏi một cái câu gọi là thế nào là đạo ngoài vật. Đó là cái ý của ngài Tùng Thẩm. Thì như vậy đó là sư liền đánh, thì Tùng Thẩm mới nắm gậy lại mới nói: từ đây về sau chớ đánh lầm người. Đấy là ngài mới nghe câu hỏi như vậy thì ngài đánh. Vì sao? Đã nói đó, tâm và pháp chỉ là một thôi, còn có một cái ngoài nữa hay sao? Thường thường là đây là cái tâm lý của chúng ta, là lúc nào cũng phải có một cái chỗ nó riêng cho mình. Ví dụ như một cái nghe nói là tâm mình là một thế giới riêng, thì mình nghĩ là mình phải có cái thế giới riêng. Nhưng mà nếu mà nói tâm mình là thế giới riêng đó, thì vậy là phải còn có một cái thế giới chung nữa, đúng không hả? Thì như vậy đó, nếu mà tâm mình có thế giới riêng thì tâm mình nó không có trùm khắp được, đúng không hả? Mà tâm mình nó không trùm khắp, tức là nó còn đây kia, nó còn có cái mình và còn có người. Nhưng mà thường thường là nghe kinh điển quý vị hay nghe giảng quý vị nói là chư Phật có cảnh giới riêng, mình cũng có cảnh giới riêng, không có cái chỗ nào mà xen lẫn với nhau được. Nhưng mà đây vẫn là một cái cách nói thôi. Bởi vì nhưng mà nếu á, mà quý vị nói như vậy không có thế giới riêng, thì vậy còn có thế giới chung chăng? Có không? Nếu mà còn có cái chung á thì sao? Thì trở lại còn có cái riêng. Chúng ta nó lại bị lẫn quẩn ở trong cái ngôn ngữ không làm như vậy đó. Mình cứ lẫn quẩn trong ngôn ngữ. Cho nên nếu mà mình nói đó là có cái riêng thì có cái chung, nếu mà nó có cái chung thì có cái riêng. Vì vậy đó là ngài mới bị đánh. Đánh không quan gì hết, đúng không ạ? Nhưng mà ngài Tùng Thẩm, tức ngài Triệu Châu đó, ngài là người giác ngộ rồi. Cho nên á là ngài cầm cây gậy nói là mai mốt á thì đừng có đánh lầm người, là để cho ông thầy biết là con hỏi vậy đó, chứ mà con biết rồi chứ phải con không biết. Không phải là con không có thông, không phải là con mê mà con hỏi, mà chỉ hỏi là để hỏi thôi, chứ không có phải hỏi đó là để có cái trong hay ngoài. Cho nên kỳ sau thì hòa thượng á, đừng có đánh lầm người, để coi con hỏi là ở cái góc độ nào mà thầy quánh. Cho nên quánh là phải trúng chỗ. Thì sư mới bảo rồng rắn đó thì dễ phân biệt, nạp tử khó lường. Tức là rồng rắn bên ngoài thì dễ phân biệt, nhưng mà cái nạp tử thì khó lường lắm. Nó mấy ông thầy khó tin lắm. Cho nên là quánh cái mới phân biệt ra là ông thật là dằn thiệt hay là dằn giả. Khi mà ngài Triệu Châu đó, ngài nắm cây gậy rồi mới biết là ngài Triệu Châu thật sự là dằn thiệt. Cho nên như vậy đó, ngài thử đệ tử như vậy. Một hôm sư đóng cửa phương trượng, tức là nhà thầy trụ trì ở vuông một trượng đó. Thường thường á là tôi nói là phương trượng đó, là thường thường cái nhà 4 mét vuông đó gọi là cái phương trượng. Rồi ngài mới đóng cửa phương trượng lại, lấy cho rắc ngoài cửa mới bảo nếu có người nói được á thì mở cửa. Tức là ngài đóng cửa phương trượng lại, lấy cho rắc bên ngoài, nếu người nào đó mà nói được thì mở cửa, còn nói không được thì ngài vẫn đóng cửa. Thì có nhiều vị tăng mới nói mà không hợp được ý sư đó, nhiều người cũng ra nói thoại. Thử coi là đây là cái cách thử của các vị thiền sư, là coi các vị đệ tử của mình có giác ngộ hay chưa. Cho nên kêu các vị là phải nói được á thì mới mở, không nói được thì đóng cửa. Người nào cũng ra nói hết mà lại không được. Nhưng mà riêng á ngài Triệu Châu tới ngài Tùng Thẩm đó, thì ngài chỉ nói cái câu là trời xanh thì sư liền mở cửa ra. Tức là trời xanh, thường thường là khi mà nói mà trình về cái kiến giải thì thường thường mình hay nói là mình đạt đến cảnh giới này cảnh giới kia, mình tu mình giác ngộ điều này giác ngộ điều kia. Nhưng mà ở nơi ngài Triệu Châu, ngài chỉ nói là trời xanh thôi. Trời xanh có ý tứ không? Không có ý tứ. Thường thường người ta mà học Phật pháp, người ta lại theo cái chữ nghĩa nữa, nói trời xanh bởi vì trời không mây, giống như tâm mình là nó trong sáng không mây, thì như vậy mới là hợp ý sư. Nhưng mà xin thưa không có phải. Nói trời xanh tức là một cái câu không ý tứ. Tâm ngài cũng vốn không, và tâm ông thầy cũng không có tướng gì hết. Cho nên vì vậy đó là thầy trò hợp nhau mới mở cửa. Cho nên chính vì vậy mà quý vị không có lạ gì là cái lúc mà Bồ Đề Đạt Ma, ngài hỏi các đệ tử trình kiến giải đó. Người thì nói về con bây giờ thì sắc và không, nó chỉ là một thôi. Thì ngài nói ông chỉ được ngoài da thôi. Đến Bà Ni Tổng Trì nói là thấy thân năm quẩn này là nó là không đủ thứ, nói bà chỉ được thịt thôi. Còn người đứng ra nói là nói cái gì nữa đó thì mới được xương. Thì riêng Bồ Đề Đạt Ma ra chỉ lễ bái thôi, không nói gì hết, thì đây mới được tủy. Thì chính Tổ Huệ Khả mới là cái người được truyền y bát, là cái chỗ mà nó không nói, đúng không ạ? Cho nên nhiều khi á, quý vị cứ nghĩ mình không nói sợ người ta là không biết mình giỏi, nhưng mà chính cái không nói mà quý vị cảm được một cái chỗ giác ngộ nó sâu xa, thì như vậy á, mới là cái thật. Bởi vì người chết không nói được, mà nếu nói được chỉ cũng nói được mấy chục năm thôi, mà khi chết mình không nói, mà nếu mình không nói chẳng lẽ mình chết luôn, đúng không? Chính cái chỗ mà cái tâm mà nó không có một cái ý tưởng, một cái quan điểm, thì cái đó mới là cái tâm thật. Còn cái tâm mà nó còn có ý tưởng, còn có nhiều cái quan điểm, nó thuộc về cái tâm giả thôi. Cho nên khi mà nói đến trời xanh thì sư liền mở cửa. Thì sư mới dạy chúng: Mã Tổ ở giang tây nói tức tâm tức Phật, vương lão sư chẳng nói thế ấy, mà nói chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật, nói thế có lỗi chăng? Tức là Mã Tổ đầu nhất á, thì nói tức tâm là Phật. Còn ở đây ngài nói đó là không phải tâm, không phải Phật, cũng không phải vật, nói như thế có lỗi không? Ví dụ như thường thường mình hay nói là tâm mình là Phật, nhưng mà đối với các vị nói là không có tâm, cũng không có Phật, cũng không có vật, thì như vậy có lỗi chăng? Có không? Không có lỗi gì hết. Bởi vì đó, nếu mà nói tức tâm là Phật đó, thì người ta lại hiểu lầm là còn có một cái tâm, đó chính là tâm Phật. Là cái bình thường mình hay vậy. Nhưng mà đâu có ai mà dám tự nhận là mình không có tâm không? Ở đây quý vị dám nhận mình không có tâm không? Mình phải có tâm, mà phải có tâm chân như nữa mới được. Lúc nào cũng phải, mình cũng phải có vốn, có lời. Còn mình không có gì luôn là quý vị không dám tin và không dám nhận. Tức là bây giờ mình nói không có tâm vọng tưởng, mình có thể bỏ tâm vọng tưởng được, nhưng mà nói phải có cái tâm chân như để cho mình trở về. Nhưng mà ở đây nếu mà nói là không tâm, không Phật, cũng không có vật gì luôn, mình dám tin không? Bởi vì bây giờ quý vị tin là tin cái gì? Mình thử hỏi lại, tin là tin cái gì? Nếu mình tin là mình có cái tâm, thì như vậy cái tâm đó đó trở thành là cái tâm nó có tướng rồi. Còn người ta nói bây giờ nếu mà cái tâm có tướng đó là sai, thì cũng phải còn có cái tâm nó không tướng chứ, đúng không? Phải có cái tâm không tướng chứ. Còn nếu mà nói nếu mà nó không còn tâm gì hết thì mình chịu đâu có được. Phải có tâm không tướng. Nhưng bây giờ quý vị thử hỏi lại nè, cái tâm không tướng đó, mình có tâm không tướng đó, thì giờ có phải là mình có tâm không? Cũng có, đúng không ạ? Nhưng mà có cái không tướng, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà nói có cái không tướng đó, nó phải là có tướng không? Tướng của cái không tướng. Thí dụ như bây giờ mình nói đó là cái này là cái tướng có, mà còn bên kia là cái tướng không, thì như vậy nó cái tuy là nó là cái tướng không, nhưng mà nó vẫn có tướng. Nhưng mà bởi vì cái tướng nó là tướng không, đúng không ạ? Thì như vậy là chúng mình cuối cùng mình cũng có tướng à. Cho nên gọi là ông tướng á, vậy đó. Mình làm gì người nào mà chảnh chảnh chè chè nó ông đó ông tướng á, là bởi vì là còn có tướng tâm. Cho nên gọi là, cho nên mình nói nếu đã nói là không tâm thì nói là phải là không tướng. Thì chính cái tâm này mới là cái tâm nó giác ngộ. Cái tâm này mới gọi là cái tâm không này, là không có tướng, không có hiện tượng, không có hơn thua phải quấy được mất gì hết. Thì nếu mà quý vị ở góc độ mình là cái tâm này đó, quý vị nghĩ còn có tư tưởng nào sống nổi không? Không có tư tưởng nào sống nổi. Bởi vì thường thường mà quý vị thấy tại sao mà mình cũng có suy nghĩ, cũng có vọng tưởng, cũng bị phiền não, bởi vì mình còn có tướng tâm. Quý vị thấy cái người mà cứ kìm kìm cho tâm mình nó an rồi vậy đó, người đó tưởng nó không phiền não, chứ người đó phiền não Chúa. Cũng phiền não à, đụng chuyện là cũng bực bội khó chịu lên à. Nó lạ như vậy. Bởi vì mình còn có một cái chỗ để mình trở về, còn có chỗ để mà quý vị nương tựa. Mà thật ra mình không có chỗ trở về, bởi vì mình không có gì hết. Vô gia cư, vô tài sản, cho nên mới nói là cái tỳ kheo là khất sĩ đó. Không có nhà cửa, không có tài sản, không có tư lương, không có bất cứ một cái gì hết. Đây mới gọi là cái tỳ kheo à. Cho nên đó là phải không có chỗ để cắm dùi, nhưng mà phải nói là không có dùi để cắm luôn, tức là chỗ dùi gì hoàn toàn không còn gì hết. Thì ai nắm quý vị được, ai làm cho quý vị phiền não được, ai làm cho chúng ta đau đớn được? Bởi vì mình không còn có bất cứ một cái gì từ cái tướng và vô tướng thì quý vị mới giải thoát được. Mà đây mới gọi là cái tâm mình. Chứ còn không là quý vị gá vô có tướng à. Mình gá chân, gá thiện, gá ác, gá tốt, gá xấu, gá vô mình cho nó là mình thôi. Chứ thật ra cái bản nguyên là cái tâm ban đầu, gọi là bản nguyên chư Phật, tức là cái tâm ban đầu đó là Phật đó, là hoàn toàn nó không có một cái gì hết. Mà nó lạ, chính cái không có gì hết mình mới được tự tại qua lại, nói năng động dụng không vướng bận cái gì hết, làm việc tới lui mà không có phiền não, không có đau khổ, không có bất cứ gì hết. Đây mới thực sự là cái người pháp khí, là cái người mà nhận ra một ông Phật của mình nó siêu xuất được. Chứ còn không mà thôi mình cứ chìm chìm trong đó à. Chứ không mà quý vị tu mấy chục năm cũng chìm chìm trong đó thôi à. Mình cứ cảm giác là mình phải có chỗ trở về. Mà quý vị nghĩ là mình có cảm giác là mình có chỗ trở về thì như vậy mình mê hay là giác? Mê. Tu trong cái nhân mê, mà tu trong cái nhân mê thì cái quả gì? Quả mê thôi, không thể nào giác. Phải là tu theo cái nhân giác, tức là tu thẳng cái tâm, gọi là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, nghĩa là ngay nơi cái tâm này, ngay nơi cái tâm này mới thành Phật được. Cho nên ngài Quyền Giác mới nói cái câu là đúng giác liễu Như Lai thiền đó, tức là đúng giác, tức là ngộ ngay cái chỗ mà cái tâm là không còn có cái tâm gì hết. Mà thử một phen đi, bây giờ quý vị thật sự quý vị không có gì hết đi, tự nhiên là đầu mình nó nhẹ tên, là không có suy nghĩ gì hết. Bây giờ quý vị không có có phiền não mà quý vị cũng không biết nó ở đâu nữa. Bây giờ phiền não nó cũng không có, thiền nghiệp làm sao có? Thí dụ như bây giờ là quý vị còn có cái chỗ đựng thì quý vị mới còn có chứa được, mình mới chứa nghiệp, chứa đủ thứ. Bây giờ quý vị không còn có chỗ đựng, không còn có cái tàng thức để mà đựng, không còn có cái nghiệp thức để mà che nữa. Thì như vậy đó, quý vị một phen mà mình thấu qua được cái tâm đó, tự nhiên là thấy nhẹ tên à, lòng mình nó nhẹ một cách nó lạ thường lắm. Phiền não cũng không có suy tư, không có nghĩ tưởng gì hết. Tâm mình nó an một cách lạ thường, mà lại là không có tướng lạ nữa, bởi vì nó không có một cái chút quan điểm nào ở trong này cả. Thì đây gọi là cái tâm không. Cho nên mới nói đó là phàm cái gì có tướng thì nó mới hoại. Thì cái gì nó có tướng thì nó mới hoại, mà tâm mình nó không tướng thì là không có hoại gì cả à. Nó không tướng là phải là không còn có cái tướng không nữa, mới gọi là không tướng, chứ không phải là có cái tướng không. Cho nên nói tinh thần của Bát Nhã đó là nó vượt hơn tất cả là như vậy đó. Tức là cái không của Bát Nhã là nó không phải là có cái tướng không đối với cái tướng có. Và cái tướng không, tướng có đều là không có, cho nên mới gọi là cái tướng không. Cho nên là mình nói thì mình thấy nó nghe nó hơi khó hiểu, nhưng tự nhiên là trong lòng mình cảm được. Mình cảm được à, à mình đừng đặt mình ở cái vị trí nào hết. Cho nên mới nói là vô ngã. Nói vô ngã tức là nó không còn có một cái gì gọi là ta hay là của ta cả. Không còn nói là tâm ta, cảnh giới của ta, cái gì của ta nó cũng không có hết. Thì như vậy lúc đó mình là cái gì? Người ta lại hỏi ngược lại, lúc bây giờ, lúc này mình là cái gì? Nhưng mà đâu có ngờ là lúc bây giờ mình mới là tất cả. Ta nói buông tất cả được, tất cả là vậy. Lúc bây giờ mình thấy xum la vạn tượng đều là ta, đều là mình cả. Bỏ triệt được cái ngã nhỏ này, mình trở thành một cái ngã lớn, đại ngã, mà trong kinh Đại Niết Bàn gọi là chân ngã. Tức là thấy muôn pháp muôn vật đều là ta mà chẳng phải ta. nói năng động dụng suốt ngày mà không nói năng gì hết, làm việc suốt ngày mà không có làm gì hết, nằm ngủ suốt ngày mà không ngủ gì hết. Cho nên là ngài Lâm Tế lúc mà ngài vào pháp hội ngài Hoàng Bá đó, thì lúc bây giờ người ta ngồi thiền, cái ngài đi vô trong liêu ngài nằm, ông Trần Tôn Túc đó, thì cũng ngồi thiền suốt ngày thôi. Thì lúc đó ngài Hoàng Bá mới đến Trần Tôn Túc đó thăm, rồi mới qua bên ngài Lâm Tế thăm. Ông Lâm Tế thì ông ngủ, còn ông Trần Tôn Túc đó, thì ông lại tọa thiền. Thì lúc bây giờ ngài Hoàng Bá mới nói với Trần Tôn Túc đó, gã bên kia đang ngồi thiền, ông ngồi đây vọng tưởng làm gì? Vọng tưởng làm gì? Tức là cái ông mà đang nằm ngủ nói là ông đang ngồi thiền, còn cái ông ngồi đó thì nói là ông ngồi đây vọng tưởng làm gì? Nên là mới nói là đặc biệt là như vậy. Bởi vì nói tại sao mà các thiền sư, các vị không ngồi thiền mà lại nói câu kiểu vậy? Đúng là ngồi thiền phải được khen chứ. Nhưng mà bởi vì các vị giác ngộ được cái tâm, cái tâm đó mới là cái tâm thiền. Nằm suốt ngày mà không nằm, ngủ suốt ngày mà không ngủ, còn ngồi suốt ngày mà nếu mà còn có tướng ngồi đó thì ngồi hoài sanh nhọc có phước gì đâu, kiếp sau thành cóc rầu ơi là rầu. Người ta hay nói là ngồi hoài nó nhọc thôi, nó thành cóc. Nên mới nói là cái chỗ mà tu phải viễn ly được các pháp tướng để nhận ra được cái tâm chân thật của mình. Còn mà quý vị mà không nhận ra được cái pháp chân thật của mình, quý vị có làm gì nó cũng sai. Suốt hành trình tu hành của mình là chỉ phải nhận ra được cái vô tướng đó. Mà hỏi thưa quý vị, vô tướng làm sao nhận? Chỗ này mới nói là nhận và không nhận đều không. Cho nên mới nói là tâm hành xứ diệt, tức là tâm mình phải dừng, mỗi mỗi điều phải diệt hết. Tâm mình là cái mình đang có, xứ là cái chỗ nơi, nghĩa là cái chỗ nơi đó đều phải diệt, tức là ở chỗ đó mà không vướng chỗ đó gọi là diệt. Tâm mình diệt luôn là ngay nơi đó, ngay nơi chỗ đó cũng diệt. Thì như vậy đó, là tâm nếu diệt rồi, tội sạch trong, tội trong tâm diệt, cả đều không. Tội là cái tướng, cái đối, và cái tâm của mình cũng diệt, thì đây mới trở thành là chân sám hối. Đó là cái chỗ cái cứu kính niết bàn. Tuy là mình thấy nó hơi khó, nhưng mà quý vị cảm được, tự nhiên lòng mình nó sẽ nhẹ. Mà đây chỉ là một cái con đường mà nó đi đến và là thẳng nơi cái nguồn tâm của mình. Mà quý vị chỉ cần trở về như vậy thôi, là tự nhiên là tâm mình nó an, tâm mình nó bình. Tâm mình bình thì thế giới nó bình, tâm mình bệnh thế giới nó bệnh theo. Tất cả đều do tâm mình cả. Rồi sư mới tùng thẩm, mới ra lễ bái mà ra đi. Tức là khi mà ngài mở cửa rồi đó, thì ngài tùng thẩm lễ bái ngài ra đi. Thì khi ấy có vị tăng theo hỏi tùng thẩm, nói thượng tọa lễ bái ra đi là ý thế nào. Ông tăng này mới thắc mắc là khi mà ngài Nam Tiền mở cửa ra rồi đó, thì ngài Diệu Châu, ngài tùng thẩm đó mới lễ bái xong rồi ra đi. Ông tăng này mới chạy theo hỏi thầy lễ bái rồi ngài ra đi có cái ý gì. Mình tưởng thời nay mình nhiều chuyện, chứ còn thời xưa cũng nhiều chuyện. Tức là thấy ai làm gì cũng thắc mắc. Nhưng mà có một cái nhiều chuyện ngày xưa thì nó khác hơn mình. Là nhiều chuyện ngày xưa là để học Phật Pháp, để hỏi. Còn mình nhiều chuyện cho phiền não thôi. Phiền não chơi thôi chứ nó không có lợi lạc gì cả. Thì tùng thẩm mới bảo thầy nên hỏi Hòa Thượng đi. Tức là thầy nên hỏi Hòa Thượng đi chứ đừng hỏi tôi. Thì vị tăng ấy mới đến hỏi sư. Thì sư mới đáp, mới hỏi sư là hành động vừa rồi của thượng tọa thẩm là ý thế nào. Thì sư mới bảo ông ấy đã nhận được ý chỉ của lão tăng. Một người mở cửa ra, một người lễ bái rồi ra đi, thế mà đã nhận được cái ý chỉ. Bởi vì cái ý chỉ là không cần phải nói mà tự cảm nhận được, bởi vì nói cũng không tới, tự cảm nhận được. Và tự cảm nhận được đó mới là cái tâm. Còn mà không có cảm nhận được mà theo cái ngôn ngữ thì không có được, không thể nào nhận được cái bản tâm của mình. Cho nên mới gọi là kiến tánh. Kiến tánh tức là thấy tánh, nghĩa là thấy tâm mình. Mà cái thấy này không phải là do mình suy nghĩ. Ví dụ như mình suy nghĩ mà được thì không thể nào nó là kiến. Cái kiến đây là thấy, chứ không phải cái kiến đây là ý kiến, ý cò. Tức là mình ý kiến á thì là không được, mà phải là thấy. Mà cái thấy tức là cái trước mắt thôi. Ta mới nói là trăm nghe mà không bằng một thấy. Tức là cái thấy là tự mình cảm nhận được, chứ không phải là chờ đến người thứ hai, thứ ba mà nói. Nên gọi là kiến tánh, tức là nhận ra cái tâm của mình mà nó không qua cái ý niệm. Rồi nhà Đông và nhà Tây tranh nhau hai con mèo. Thì cái chuyện này không phải là cái thời đó tranh nhau hai con mèo, mà cái giai thoại này đó là cũng được tranh cãi rất nhiều ở các học giả ngày nay. Là khi mà thấy nhà Đông, nhà Tây mà tranh nhau con mèo đó, thì sư mới bảo chúng, sư mới chụp cái con mèo đó, hai bên là hai tăng đường. Thường thường mà ở viện Đông đó là chia ra Đông đường, Tây đường, nhiều nữa là Nam đường, Bắc đường. Tức là một cái đường, tức là một cái nhà, mà một cái nhà đó là chứa có thể là 50-60 tăng đó ở trong đó. Gọi là sau này gọi là cái liêu đó. Liêu tức là cái liêu, tức là sau này dùng cái từ nó cao, chứ thật ra mà dùng cái từ mà nó tệ nữa là cái trại. Mà nói cái trại thì nó lại nó tự vì chỗ tập trung đó, cái trại hay nói là trại tập trung, mà cái từ mà của Việt Nam đó. Cái trại, nhưng mà sau này người ta không dùng cái từ đó nữa, người ta dùng cái từ liêu. Tức là liêu nó khác hơn, là từ liêu nó kết với chữ liêu phòng. Tức là, nhưng mà cái phòng này không phải là cái phòng hai người, mà cái phòng 50 người vậy đó. Cho nên là nó khác hơn. Ở đây thì, nhưng mà sau này dùng cái từ mà từ Hán, người ta nói là Đông đường, Tây đường, Nam đường, Bắc đường, là vậy đó, là những cái khu của tăng. Thì những cái khu vậy đó, thì trong chùa có nuôi một cái con mèo. Thì cái con mèo đó thì có lúc thì nó chạy qua bên đây, lúc chạy qua bên kia. Một con mèo dễ thương lắm. Cho nên đó là chư tăng đó là dành nhau, là dành nhau nuôi cái con mèo đó. Cho nên ngài thấy chướng mắt, ngài ta chộp cổ con mèo lên. cái chỗ này rất là kinh khủng. Nhưng mà ngài chộp cổ con mèo lên đó, ngài mới nói đó, nói được á là cứu con mèo, không nói được thì chém nó. Cái điều này rất là kinh khủng, mà chỉ có trong thiền sư Trung Hoa mới có một cái vị ngài Nam Tuyền mới dám làm cái chuyện đó thôi. Chúng tăng đều ngơ ngác không nói được, tu không lo tu, cứ lo tranh giành. Thì bây giờ đó, bắt con mèo lên kêu nói, không nói được. Đó là cái điều mà khiến cho ngài khó xử. Bây giờ là đã nói ra rồi, nếu mà ngài mà không có chém con mèo này đó, thì như vậy đó, thì không có phục chúng được. Từ đó là đã nói rồi, nhưng mà không biết ngài cũng nói ác nữa, tự nhiên nói cái lời kinh quá. Nhưng mà chúng không nói được, sư liền chém con mèo. Con mèo này chết luôn. Chém con mèo tại chỗ. Thì lúc bây giờ Tùng Thẩm đó ở ngoài đi vào, thì sư dùng câu hỏi trước mới hỏi. Tùng Thẩm liền cởi giày đội lên đầu mà đi ra. Thì sư mới bảo, giá như khi nãy mà có ngươi thì đã cứu được con mèo rồi. Thì đây là cái chỗ mà rất là tranh cãi, thì cũng có nhiều cái luận giải lắm. Bây giờ có chỗ mình cứ nói theo cái thuận tình, theo cái tâm của mình đi, là thật ra đó, con mèo nó vô tội, đúng không ạ? Dành thì mấy ông thầy dành, chứ nó có tội gì đâu. Thì nếu mà ngài mà không ưng nó đó thì đi cho người ta đi, cớ chi mà lại là chặt cái con mèo đó? Là tự nhiên có phải là ngài có tạo nghiệp sát sanh hay không? Thì như vậy đó, ngài chặt cái con mèo đó, ngài có tâm hay là không tâm, cái chuyện đó chỉ có ngài biết thôi. Nhưng mà ở góc độ của mình á, thì mình thấy đó, thực tình á, nếu mình vô tâm mà mình giết chúng sanh á, gọi là bất đắc tố xác, là tự nhiên mình khiêng cái tủ con mèo nằm ở dưới mà mình không có hay, thì cái tủ nó đè chết con mèo, thì như vậy gọi là mình không có cố xác, thì là vô tâm. Còn này ngài bắt con mèo lên giữa chúng luôn, là ngài nói được á thì chặt cái con mèo, không nói được á thì tha, nếu mà không nói được chặt con mèo là nói được mới tha cái con mèo, xui xui cho cái con mèo này, cái nghiệp con mèo này nó cũng tới rồi. Không ai nói được hết, 500 chúng không ai nói được hết, mà cũng là cái nghiệp nó tới nữa, là không có ngày Triều Châu tới. Có ngày Triều Châu đó, chỉ cần cõi giày đổi lên đầu là đi ra là cứu được con mèo rồi đó. Cho nên là đó là cái chỗ mà tranh cãi rất là nhiều. Nhưng mà ở đây đó, mình có tranh cãi tới đâu đó thì mình cũng không có luận được tội hay là không tội. Nhưng mà cái người mà làm cái việc đó đó có tội hay không, chỉ có ngài Nam Tiền mà biết mà thôi, không thể nào mà định tội được ngài Nam Tiền ở nơi chúng ta được, mà chỉ có ngài mới biết là ngài có tội hay không thôi. Đó là như vậy. Vì sao như vậy? Bởi vì đây mình y cứ theo cái nghiệp báo mà mình nói thôi. Ví dụ như có cái người đó họ giết người phạm cái tội sát sanh, về cái luật pháp ở ngoài xã hội đó thì như vậy đó, là họ mang một cái tội giết người thì họ phải đền mạng, thì họ sẽ phân chia ra cố sát không cố sát gì vân vân, thì nó cũng sẽ có nặng nhẹ trong đó. Cho nên đó, và có nhiều người đó là khi phạm tội giết người, nhưng mà nếu gặp vào cái hoàn cảnh bắt buộc hay là bị những cái người đó hành hạ từ xưa đến nay, bây giờ chịu đựng không nổi cho nên là mới là dùng cái vũ khí để giết, thì vậy cái người đó cũng đi tù, nhưng mà đi tù nó nhẹ thôi. Còn mà cướp của giết người đó thì như tội rất là nặng, thì cái tội đó không thể nào tha thứ được. Mà đồng thời giết người mà nó cũng phát xuất từ cái nguồn tâm và cái động lực của cái người đó giết, bằng ở cái góc độ nào, bằng cái tâm hành như thế nào, thì như vậy đó mới luận được người đó có tội nặng hay là tội nhẹ, đúng không? Cho nên ở góc độ này mình không nói là ngài Nam Tiền là tội nặng cỡ nào, nhưng mà có điều đó là ngài giải quyết một cái lần đó, mình biết được là đại chúng là hoàn toàn kinh sợ hết, và không người nào dám buông lung hết, và nỗ lực tu hành rất là đắc lực. Chỉ một lần đó thôi là đại chúng là kinh sợ, là rất là kinh sợ cái oai đức của ngài Nam Tuyền. Nhưng mà còn về cái luận tội hay phước khó lắm, bởi vì nếu mà ngài vô tâm, mà ngài mà có làm chủ được sanh tử, đã vô tâm rồi đó, thì cái việc làm đó đó là nó khác hơn chúng ta nhiều lắm. Còn nếu mà ngài còn có tâm thì như vậy ngài phải trả nợ cái nghiệp đó. Đó là cái chỗ là như vậy. Nhưng mà nói ngược lại một cái nữa, nếu thực sự người đã vô tâm, chẳng lẽ họ làm nghiệp ác mà họ không có tội hay sao? Nhưng mà xin thưa quý vị một chuyện, cái người vô tâm này họ sẽ không bao giờ tạo ác nghiệp. Nhưng mà tại sao ngài Nam Tuyền lại làm cái điều đó? Đó là vì đại chúng tranh nhau vì một cái con mèo. Cái hành động của ngài khiến cho đại chúng đều kinh sợ và nỗ lực tu hành. Đó là cái điều mà mình thấy được. Còn nói về ngài có tội hay không có tội, chỉ nơi tâm ngài mới biết thôi. Cho nên là không ai luận được cái chỗ này, mình nói cũng không có tới được. Nhưng mà chỗ này thì mình chỉ thấy được cái điều là ngài Triệu Châu đó, ngài chỉ cõi giày ngài đội lên đầu là trả lời được đúng ý ngài Nam Tuyền là tại sao. Chỗ này sư ông giảng đó, thì sư ông nói đó là bởi vì không còn có cái quý tiện, bởi vì cái đầu của mình là cái quý, còn cái dép của mình đó là cái tiện, tự nhiên nó đi dưới đất mà, tức là lấy cái dép đội lên đầu, tức là cái người này nó vượt khỏi quý tiện, hơn thua phải quấy thiện ác rồi, cho nên vì vậy mới thoát được. Đó là cái ý mà của ngài Tùng Thẩm Triệu Châu nói như vậy. Nhưng mà có một cái chuyện đó là luận giải để cho mình hiểu thôi, nhưng mà nếu mà nói về cái bản tâm hiện tiền đó, thì ngài Triệu Châu đó không cần ngài đội chiếc dép, mà ngài làm bất cứ hành động gì, không cần trả lời theo ý của ngài Nam Tuyền, thì cũng đều là mang đến cái sự giác ngộ cả. Ngài có thể quỳ lễ bái hay là phẩy áo ra đi, tại vì tất cả những hành động đó đều phát ra từ một cái tâm nó an lành, thì từ ở nơi cái bối cảnh hiện tại đó đều bày tỏ cái nguồn tâm thanh tịnh của ngài Tùng Thẩm Triệu Châu đều là phù hợp ý ngài Nam Tiền cả, không có cần là chỉ là cõi dép đội đầu không. Giống như cái hình ảnh mà Đức Phật Thích Ca ngài cầm hoa sen, khi mà trước khi thuyết pháp đại chúng ngơ ngác, chỉ ngài Ca Diếp mỉm cười, bởi vì cái bối cảnh đó là có người cúng cho ngài một ít hoa sen để trên bàn cúng dường. thì lúc đó ngài chỉ cầm hoa sen lên để mà khai thị thôi, cho nên mới gọi là niêm hoa vi tiếu đó. À, cho nên á, là cái sự giác ngộ không ở cái hoa sen, mà từ nơi cái tâm của Phật, là ngài không có câu nệ câu thắt ở trên ngôn ngữ và lời nói, trong lúc im lặng đó mà nó cũng phát ra. Cho nên trong nhà thiền mới nói là im lặng mà sấm sét đó, tức là im lặng mà phát ra được một cái tâm an lành thật sự. Nhưng mà sau này có nhiều người họ học thiền đó, thì họ cứ nghe vậy cho nên họ cứ im im, nói gì cũng im im. Cái hồi mà ở tiền viện đó cũng có mấy thầy đó, là nói gì cũng im im, lầm lầm lì lì vậy đó, tưởng tu giỏi lắm nhưng mà tu một thời gian cuốn gói đi hết trơn. Là bởi vì á, nếu mình cho là cái nín mà phải đó thì như vậy thì nó cũng là trái. Các vị là nói nín tùy duyên, nhưng mà để khai thị đó là chỗ đó không ngôn ngữ, chỗ đó không lời nói, không ý niệm và cũng không có tư tưởng. Cho nên vì vậy các chị im, các chị không nói thôi, chứ không phải là các chị câm. Cho nên vì vậy đó là nó khác hơn. Thì Lục Đại Phu mới hỏi: trong nhà đệ tử có một phiến đá, hoặc khi ngồi hoặc khi nằm, nay tính đem làm tượng Phật có được chăng? Thì sư đáp là được. Đại Phu hỏi: chẳng được chăng? Sư đáp: chẳng được. Đại Phu hỏi: Đại Bi Bồ Tát dùng nhiều tai nhiều mắt như thế để làm gì? Thì sư mới hỏi lại: quốc gia dùng Đại Phu để làm gì? Tức là ông Đại Phu này, tức là quan Đại Phu ngày xưa đó, là cũng là quan lớn đó, chứ không phải là quan thường. Người ta nói là Đại Phu, đại cái chữ đại là lớn, tức là cái người lớn đó. Ngày xưa nó là quan Đại Phu đó, ông cũng lớn lắm. Thì ông mới đến, ông quan này thì ông cũng học thiền học đạo cũng khá. Ông nói nhà ông có một cái phiến đá, thì hoặc đứng hoặc ngồi, thì quý vị nghĩ đó là cục đá nào mà có thể mà đứng mà có thể ngồi? Làm gì có, đúng không ạ? Hôm nay đó mang ra làm tượng Phật được chăng? Thì ngài nói được. Chẳng làm được không? Chẳng làm có được không? Cũng được luôn. Nói được thì cũng được, mà không được cũng không được. Nên đó, bây giờ cái gì nghĩ phiến đá là cái gì? Là con người mình chứ ai, đúng không hả? Đó là con người mình á. Là muốn mang ra làm Phật được không? Ngài nói được. Muốn làm mang ra chẳng làm Phật được không? Cũng được luôn. Mình muốn làm Phật cũng là do mình, mình muốn làm chúng sanh cũng là do mình thôi. Thì như vậy đó. Nhưng mà theo như cái quan điểm của mình học Phật Pháp đó, mình nói nếu mình muốn làm Phật á, thì mình phải dứt phiền não mình mới làm Phật. Còn nếu mà mình không muốn làm Phật thì mình cứ phiền não thôi, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây đó là khác hơn. Bởi vì đó, phiền não và Phật đó, nó vốn dĩ nó là không có hai. Tâm phàm tâm thánh đó vốn dĩ là không hai. Nhưng mà có một cái đó, mình nói như vậy, nếu không hai tại sao mình là chúng sanh, đúng không ạ? Nếu bây giờ nếu mà tâm Phật và tâm chúng sanh chỉ là một á, tại sao mình không phải là Phật đi, đúng không hả? Nhưng mà quý vị, bây giờ á, do mình hiểu như vậy cho nên mình còn nghĩ mình còn có mình còn nghĩ mình còn có Phật. Cho nên vì vậy đó là mình mê. Còn thánh giả đó là không nghĩ là Phật, cũng không nghĩ là mình, cho nên các vị là giác. Cho nên cùng một cái tâm đó mà nếu mà quý vị cho đó là chúng sanh hay là Phật là quý vị là mê. Mà cùng một tâm đó mà quý vị không có phân biệt chúng sanh hay là Phật thì quý vị giác. Mà nó lạ lắm, ở trên những cái tâm niệm mà chúng ta đang có hiện nay, tức là hiện nay quý vị đang ngồi đây, người nào cũng có tâm và có ý nghĩ, nhưng mà ở trên cái tâm niệm này mà quý vị không có phân biệt nó là thiện ác hơn thua, tốt xấu phải quấy gì hết, không nói nó là phàm, không nói nó là thánh, mà tâm mình không có phân biệt. Bởi vì tất cả những cái tư tưởng của mình á, nó đều phải qua một cái hiện tượng, là cái hiện tượng phân biệt tâm thức của mình. Mà cái hiện tượng này đó mà nó rất là vi tế, mà mình không có biết được. Vừa mình vừa khởi niệm lên là cái phân biệt của mình đó, là nó xen vô là nó phân tích liền à. Cho nên lúc đó đó, nhưng mà bây giờ mình làm chủ lại cái sự phân biệt đó, tức là ở trên niệm khởi mình thấy biết, mình thấy biết. Mà khi mà mình thấy biết thì tự nhiên cái phân biệt nó lại không xen vô trong lúc này. Chỉ vì do mình không thấy biết cho nên cái phân biệt nó mới khởi. Mà còn mình thấy biết rõ thì cái phân biệt nó lại không khởi. Mà khi mà cái phân biệt nó không khởi thì ở nơi cái niệm này, tức là tâm này mới gọi là tâm Phật à. Nói tâm Phật cũng là cái nói thôi, bởi vì nếu mà còn có tâm Phật thì còn có chúng sanh, đúng không ạ? Nhưng mà ngay đây tâm mình nó tự dừng. Mà khi tâm mình nó dừng thì nó tự nó an. Khi mà nó tự an rồi đó là không còn bóng dáng của tâm thức và không còn có sự phân biệt nữa, thì là quý vị thành Phật. Cho nên quý vị có thể thành Phật, có thể không thành Phật cũng tự vì do chính mình thôi à. Ở đây là không có nói là quý vị tu hành đến lúc mà quý vị giác ngộ rồi quý vị thành Phật thành tổ, không nói. Mà nói là cái tâm hiện nay, tức là cái tâm hiện nay của chúng ta à. Mà nếu mà mình sống mà tròn với cái tâm này, nó sống tròn là sao? Tức là không có méo mó gì hết. Quý vị có gì quý vị xài cái đó, tức là hiện nay quý vị có cái thứ tâm gì, quý vị cứ sống tròn với cái tâm đó. Thì nếu mà quý vị sống tròn với cái tâm đó đó, là mình chắc chắn là quý vị không chạy theo cái tâm. Bởi vì mình đang sống với nó thì không có chạy theo. Thường thường á, là quý vị đánh mất mình á, là quý vị mất đi cái bối cảnh mà quý vị đang sống, mất đi cái vị trí mà quý vị đang ở đây và bây giờ. Cho nên đó là mình mới chạy theo những cái chỗ khác. Còn bây giờ là nếu mà ở trong bối cảnh hiện nay, là ở nơi cái tâm của mình nó như thế nào, quý vị sống tròn với cái tâm đó, thì như vậy đó, là quý vị thử coi lại coi cái tâm đó nó có hay là không có. Thì chính cái chỗ này đó là Tổ Huệ Khả mới nói là con tìm tâm không được. Tức là khi mà Ngài trở về với cái sống hiện nay, trở về với cái tâm mà nó bây giờ, thì tự nhiên đó là Ngài không còn thấy tâm nữa. Thì cho nên mới nói là con tìm tâm không được, chứ không phải là Ngài chạy đi tìm tâm. Nhưng mà tự nhiên Ngài nghe hỏi về Ngài mới giật mình, đem tâm ta an cho. Ngài mới giật mình, Ngài mới nhìn lại, tức là nhìn ở cái thái hiện nay, thì tự nhiên lại là không còn tâm nữa. Ngài mới nói con tìm tâm không được. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma Ngài mới nói ta đã an tâm cho con rồi. Tức là trong cái khoảng đó tự nhiên Ngài đã an tâm. Mà có an không ạ? Ngài cũng không an, tự mình an lấy thôi. Cho nên chính cái tâm hiện nay mà quý vị thấy biết một cách nó rõ, thì như vậy vốn dĩ là chúng ta vô tâm, thì đây là chúng ta có thể thành Phật. Còn nếu mà cái tâm hiện nay mà mình không thấy biết thì mình thành chúng sanh. Cho nên mình có thể thành Phật và mình có thể không thành Phật. Nhưng mà nói như vậy đó là bắt đầu là quý vị gài vô một cái tâm là tâm hiện nay, rồi gài vô cái tâm là cái tâm bây giờ, thì như vậy nó trở thành những cái quan điểm nữa, thì như vậy nó lại che. Mà chỉ như là cái tâm hiện nay của chúng ta là chúng ta có thể là chuyển hóa được nội tâm của mình. Ở đây chưa nói là quý vị là mình sẽ phát hào quang hay gì hết, nhưng mà ngay đây cũng là cái pháp an tâm để mình dừng tâm. Mà khi dừng tâm tự nhiên là tâm mình mới được an ổn. Khi tâm mình nó an ổn thì không nói là Phật hay Bồ Tát, không nói là phàm phu hay thánh giả. Thì như vậy đó, và Ngài nói được cũng được mà cũng chẳng được. Thì bây giờ hỏi Đại Bi, tức là Bồ Tát Quan Thế Âm đó, dùng ngàn tay ngàn mắt để làm gì à? Thì bây giờ mình nói đó là thí dụ như mình cũng hiểu là Bồ Tát vì thương chúng sanh cho nên Ngài mới dùng ngàn tay ngàn mắt, nhưng mà ở đây Ngài đáp khác hơn. Ngài nói quốc gia dùng đại phu để làm gì à? Tức là quốc gia dùng ổng để làm gì? Dùng ổng để mà giúp đỡ mọi người, dùng ổng để mà mang cái sự công lý đến cho mọi người. Thì Ngài đáp một cách đơn giản thôi: Bồ Tát vì từ bi cho nên thương tưởng chúng sanh, lo cho chúng sanh, cũng như ông là lo cho mọi người thôi. Cái chuyện này là cũng giống nhau à. Nhưng mà nếu mà mình nói về cái chỗ mà đạt đạo đó, cái chỗ mà cái tâm nó an lành đó, bây giờ Bồ Tát đó là có ngàn tay ngàn mắt, là vì sao? Vì sao Bồ Tát có ngàn tay ngàn mắt? Bởi vì khắp thân đều là tai mắt, đúng không ạ? Ở vì chỗ nào cũng có tai mắt cả. Ở nghĩa là tâm mình nó chỗ nào nó cũng có, chứ không phải là nó chỉ một nơi thôi. Thí dụ như bây giờ mình nghĩ về bên đông thì tâm mình ở bên đông, mình nghĩ về bên tây thì tâm mình lại bên tây. Bồ Tát không nghĩ, cho nên tâm nó trùm khắp, cho nên gọi là khắp thân đều là tai mắt cả, đúng không ạ? Nghĩa là cái tâm của Ngài nó không còn đây kia, chỗ này chỗ nọ, mà khắp tất cả chỗ đều có tâm mình. Thì như vậy đó là khắp thân đều có tai mắt cả. Cho nên là quý vị tưởng là mình có tai mình mới làm, các vị không tai thì các vị không làm, nhưng mà quý vị có làm cũng chỉ là cái giả thôi, chứ không phải là cái thật. Còn tâm mình mới là cái thật. Mà tâm mình nó đến rộng lớn chừng nào là mình rộng lớn chừng đó. Cho nên quý vị thấy cái người mà gọi là cái người mà trượng phu, cái người mà đại phu, tức là người phải có cái tâm lớn. Người có tâm lớn thì mới làm việc lớn, còn người có cái tâm nhỏ chỉ làm việc nhỏ thôi. Mình có muốn làm việc lớn cũng thất bại à, bởi vì tâm mình nó nhỏ. Cho nên quý vị thấy cái người lãnh đạo lớn thì họ phải có cái tâm lớn, người lãnh đạo nhỏ là cái tâm nhỏ thôi. Cho nên á, là nhỏ hay lớn cũng là do tâm mình. Người nghĩ về chuyện lớn thì tâm lớn, người nghĩ về chuyện nhỏ thì cái tâm nhỏ. Người mà cứ nghĩ cái chuyện hơn thua được mất, những cái chuyện nhỏ nhỏ lặt vặt đó, thì đó là những người đó là làm việc nhỏ thôi. Còn những người có thể buông bỏ được những cái chuyện nhỏ đó, họ có thể họ làm được những cái chuyện lớn. Cho nên đó là cái chỗ nó phi thường. Nhưng mà nói đến cái người mà không nghĩ, không nghĩ tưởng, tâm mình nó an, tức là cái tâm mình nó trùm khắp, cái tâm mà nó không còn lớn nhỏ nữa, tức là tất cả mọi duyên, mọi cảnh, tất cả mọi nơi đều là tâm mình. Cho nên tại sao mà Đức Phật gọi là thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh ti chi từ phụ, tức Đức Phật là đạo sư của trời người, bởi vì tâm Ngài trùm khắp cả trời người. Tại sao Ngài là cha lành chung bốn loài? Bởi vì tất cả chúng sanh tâm Ngài đều bao phủ cả, không có một chỗ nào mà không có tâm Phật cả. Thì như vậy đó là Ngài được giác ngộ. Còn mình á, là tâm Phật mình có, khi quý vị ngồi thiền, khi quý vị niệm Phật mới có tâm Phật. Hay là quý vị đang lúc mà tâm mình nó an lành thì mới gọi là có tâm Phật. Còn bình thường á, là tâm mình nó không có. Khi mình phiền não, tâm Phật mình không có. Khi mình tham sân si giận hờn, tâm Phật mình không có. Bởi vì mình lo bận mấy cái chuyện nó lăng nhăng rồi, cho nên tâm Phật mình nó mất tiêu à. Cho nên còn Phật và Bồ Tát á, ở nơi phiền não cũng có tâm. Trên Bồ Tát Địa Tạng Vương, Ngài ở dưới cảnh giới địa ngục mà Ngài không khổ như những cái tội nhân ở dưới cảnh giới địa ngục. Bởi vì Ngài ở dưới địa ngục mà bằng có cái tâm Phật. Giống như bình thường mình có phiền não là mình đang ở trong cảnh giới địa ngục. Nhưng mà nếu mà trong cái phiền não đó, ở trên phiền não đó mình giác ngộ, mình sống tròn với cái tâm phiền não đó, không có là giữ tâm phiền não đó, không có xua đuổi tâm phiền não đó, mà thấy tâm phiền não đó là một bóng dáng của sáu trần thôi, thì như vậy là lúc này là quý vị có một tâm Phật, hay nói là quý vị có một vị Bồ Tát Địa Tạng xuất hiện ở trong lòng của chúng ta. Thì như vậy đó là Bồ Tát Địa Tạng ở với cảnh giới địa ngục để độ chúng sanh. Cũng như vậy đó là tâm mình ở nơi cái phiền não mà mình vẫn có được một cái viên minh châu, giống như là Bồ Tát Địa Tạng Ngài cầm cái viên minh châu soi sáng cái cảnh giới địa ngục, cũng như là ở nơi tâm phiền não của mình mà mình vẫn tự soi sáng được những cái tâm phiền não của mình, thì tự nhiên là mình hết phiền não. Đó là Bồ Tát Địa Tạng xuất hiện. Nên là nhiều khi mình cứ cầu Phật Bồ Tát ở xa, nhưng mà mình không bao giờ mà mình cầu, mình phát ra Bồ Tát với Phật ở trong lòng của chúng ta. Quý vị phát ra được vậy là quý vị hết khổ. Bởi vì là tâm của mình không phải mình tạo nghiệp ác mình mới xuống địa ngục mình mới khổ, mà trong lúc mình đang ở đây mà mình phiền não mình cũng khổ. Cho nên chúng ta phải tự soi sáng lấy chính mình. Khi mà quý vị soi sáng được với chính mình, tự nhiên là quý vị hết khổ đau thôi. Thì đó là mình giải thoát. Quý vị có thể thành Phật, có thể không thành Phật, đều là do chúng ta cả. Cho nên vì vậy đó mà cái người trí thì phải khéo léo vận dụng được cái tâm của mình, thì tự nhiên mình sẽ hết phiền não. Mình không khéo léo vận dụng cái tâm của mình thì mình tu hoài nó cũng chừng đó à, cứ nhào lên nhào xuống thôi. Mà quý vị khéo, mà quý vị nhìn nó đúng, thấy nó tột rồi, thấy đúng chân lý rồi, thì tự nhiên quý vị lại thấy là không có phiền não gì hết. Xưa nay không có phiền não, xưa nay không có tham sân si. Và đã không có phiền não tham sân si thì như vậy cảnh giới của chúng ta là cảnh giới của Phật, cảnh giới của chư vị Bồ Tát. Cho nên trong kinh mới nói cảnh giới của chư Phật, chư vị Bồ Tát là không có ba đường ác và không có lục đạo luân hồi. Là vì sao? Bởi vì tâm Phật và tâm Bồ Tát là không có còn phiền não tham sân si gì cả. Tất cả những cái tướng tâm đó đều là không có, cho nên mới gọi là tâm Phật. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta thật sự mà mình hiểu đúng rồi đó thì mình tu hành nó rất là khỏe. Còn mình không hiểu đúng đó thì như vậy đó, mình cứ phải là chày chật để hết một cái chặng đường tu của mình đó. Nhiều khi cả đời mình thấy cũng vậy thôi. Mình nhiều khi mình nói cái pháp này hay, nhưng mà quý vị đầu tiên ứng dụng thì thấy nó có kết quả, nhưng mà ứng dụng thời gian rồi nó trở thành quen, đây nó trở thành cái nghiệp của mình. Cho nên pháp thì nó không có hay dở gì hết, nhưng mà quý vị thấu qua được muôn pháp mới gọi là thù thắng. Thấu triệt được muôn duyên, đó mới là cái chỗ giác ngộ. Chứ thật ra không có cái pháp nào hay. Cho nên nói là cái tu theo cái pháp nào mà 3 năm sẽ thành Phật, thành Bồ Tát thì cũng không có, thành tiên cũng không có. Không bao giờ có pháp nào ngon vậy. Nếu mà có pháp mà ngon vậy thì mấy ông tiên bố vậy, mấy ông thành hết trơn rồi, mấy ông cũng còn phàm phu à. Có nhiều người tiên bố lạ lắm, tu theo pháp tôi là mau thành lắm, nhưng mà ổng không thành. Mà người nào tu theo thành sao được. Đó, vậy đó. Nên quý vị cũng như mấy cái người mà coi bói rồi vậy đó, coi bói, coi quẻ, nhà địa lý rồi vậy đó, đi coi cho người ta, sửa nhà người ta, mà mấy ổng nghèo gần chết luôn. Đó là cái sự dối trá thôi, nó không có. Cho nên vì vậy đó là mình phải làm sao mà mình thấu triệt được. Thì như vậy đó thì tự mình giác ngộ. Sự giác ngộ của mình không dính dáng gì người khác hết, không dính dáng gì Phật tổ cả. Thì đó là cái chỗ thành tựu của mình. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh địa.